Một ký giả Mỹ bảo rằng hành động của ông như đã khiêu khích cả Tây Phương. Anh Mỹ trước kia coi thường ông, tưởng có thể ăn hiếp ông được, nay phải mở mắt ra, nhưng không trách ông vào đâu được. Vì ông đã mấy lần báo trước cho họ rồi, mấy lần năn nỉ họ giúp khí giới cho ông đi, nếu không thì ông bắt buộc phải mua khí giới của Nga để trừ vệ. Chính phủ Mỹ phái một nhà ngoại giao vô ý kiến để trình một bức thư phản kháng. Nhà ngoại giao đó được ông giảng giải đầu đuôi cho nghe, rồi thấy ông có lý quá, đâm ngượng, không dám trình bức thư nữa. Một quốc gia độc lập thì có quyền mua khí giới để tự vệ chứ, phản kháng cái nỗi gì? Tuy nhiên, nhận khí giới của phe Nga áp dụng một phần chính sách xã hội của phe Nga, diệt bọn tư bản độc quyền, quốc hữu hóa những xí nghiệp quan trọng. Nhưng vẫn che chở quyền tư hữu, mà ông vẫn cho Nga tuyên truyền ở Ai Cập. Những sứ quan Nga phái qua Ai Cập làm huấn luyện viên bị coi chừng gắt gao, không được truyền bá những tư tưởng chính trị. Không những thế, ông còn tiếp tục chống cộng nữa. Năm 1955, ông đề tựa cuốn Chân tướng của Cộng sản do một viên bí thư của ông soạn. Trong tựa bài đó, ông chê những người Cộng sản cố chấp là bài xích tôn giáo, phủ nhận cá nhân, diệt sự tự do, phủ nhận cả sự bình đẳng trong tổ chức xã hội. Rồi ông hô hào dân chúng tin ở Chúa, tin ở tư cách đặc biệt của mình, ở quyền được tự do làm việc, tự do tiêu xài, miễn là không có hại cho cộng đồng. Có người hỏi ông về kinh tế và võ bị, ông liên kết với Nga, tức là Liên Xô. Sau khi đã tẩy chay Tây Phương, như vậy e rằng ông chịu ảnh hưởng quá nặng của Nga mất, mà sau này có thể đoạn tuyệt với Nga được hay không? Ông đáp, tôi không xét vấn đề theo cách đó. Đối với tôi, vấn đề là như vậy. Tôi có thể bỏ sự độc lập của xứ tôi hay không? Có thể đem nền độc lập của quốc gia mà đổi lấy một sự giúp đỡ về kinh tế, về võ bị hay không? Lần khác, ông bảo một ký giả Âu. Họ, tức là Nga, giúp tôi nên tôi hướng về họ. Không lẽ các ông bảo tôi phải đi lạy lục những kẻ muốn đè bẹp chúng tôi? Nhưng mà nhận tiền của họ không nhất định là tôi theo Cộng sản. Tôi là con của một tiểu công chức. Tôi có tinh thần quốc gia, tôi lại theo Hồi giáo. Tôi thích chủ nghĩa xã hội vì tôi mong có một chế độ công bằng hơn, tài sản khỏi chênh lệch nhau quá. Tôi tin ở dân tộc Ả Rập. Tôi tin rằng nếu biết đoàn kết thì tương lai của chúng tôi mênh mông. Tôi tin Chúa và tin lời dạy của đấng tiên tri, tức là Mohammed. Như vậy có lý gì tôi phải theo Cộng sản? Vậy thái độ của ông đối với Nga đã rõ ràng. Nhưng Nga cũng khôn lắm, điều gì cũng chiều ông hết, chỉ giúp đỡ ông thôi chứ không can thiệp vào việc của ông. Sau này ra sao thì chúng ta chưa biết. Chỉ có Anh, Pháp là dại, như trong vụ Kinh Suez, độc giả sẽ thấy. Nhìn trên bản đồ thì Ai Cập là một nước khá lớn, 1.500.000 cây số vuông, bằng 3 toàn thể lãnh thổ Việt Nam từ Nam Quang tới Cà Mau. Nhưng thực sự thì nó lại rất nhỏ, chỉ vì có 3% đất đai là trồng trọt được. Ngồi trong máy bay ngó xuống, ta thấy một dải lụa xanh hẹp uốn khúc theo lòng con sông Ninh ở giữa một bãi cát vàng mênh mông. Rồi tới gần biển thì dải lụa đó xòe ra thành hình quạt, chỗ đó là miền hạ lưu sông Ninh. Miền hạ lưu này hình tam giác mà đáy dài khoảng 200 cây số, nằm theo bờ Địa Trung Hải, đỉnh nằm ở Cairo. Nó không lớn gì hơn miền hạ lưu sông Nhị và sông Thái Bình ở Bắc Việt, mà lại không phì nhiêu bằng, vì chỗ nào cũng có cát. Ngay ở trong châu thành Cairo cũng nhiều cát hơn là đất thịt. Dân số năm 1960 khoảng 24 triệu, mà chỉ có khoảng 30.000 cây số vuông cày cấy được. Ta thử tưởng tượng toàn thể dân Việt từ Bắc tới Nam dồn cả vào một khu nằm ở phía Tây Nam sông Tiền Giang, nghĩa là từ Hồng Ngự, Sa Đéc, Vĩnh Long, Trà Vinh tới Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau, thì sẽ thấy dân Ai Cập chen chúc nhau ra sao trên những cánh đồng của họ. Họ sống được là nhờ con sông Ninh. Sử gia Herodote thời Thượng Cổ đã bảo Ai Cập là một tặng vật của sông Ninh, nghĩa là không có sông Ninh thì không có Ai Cập. Đối với người Ai Cập, nó thiêng liêng cũng như sông Gang đối với người Ấn Độ. Cứ tới mùa nước lớn thì cây cối hai bên bờ tươi cười, dân chúng múa hát mà thần thánh cũng hài lòng. Nhưng mỗi năm chỉ có 2 tháng như vậy, mà trong 2 tháng đó thì nước sông Ninh cuồn cuộn chảy ra biển, mất tới 9/10, không có lợi gì cho dân chúng bao nhiêu. Còn như trong giọt mưa thì mỗi năm chỉ có 2 ngày mưa, cho nên vấn đề khẩn cấp ở Ai Cập là vấn đề nước. Khẩn cấp hơn Israel nhiều, hơn cả Ả Rập Xê Út, vì Ả Rập Xê Út chỉ có 6 triệu người, còn Ai Cập tới năm 1965 sẽ có tới 30 triệu người. Làm sao mà nuôi nổi 30 triệu dân đó? Không giải quyết nổi thì sẽ loạn. Nã Phá Luân hồi qua Ai Cập đứng nhìn dòng sông Ninh, bảo Đê Xe. Nếu tôi cai trị xứ này thì không để một giọt nước nào của sông Ninh chảy ra tới biển. Ai Cập cũng nghĩ vậy, Nasser cũng hiểu vậy, mà muốn ngăn nước sông Ninh chảy ra biển thì chỉ có mỗi một cách là đắp đập ở thượng lưu sông đó. Khi mới cầm quyền, Nasser đã cho nghiên cứu ngay dự án xây đập ở Asu Thượng. Tôi nói Asuan Thượng là để phân biệt với một cái đập nhỏ không đủ dùng mà người Anh đã xây ở Asuan hồi trước mà người ta gọi là đập Asuan Hạ, vì nó ở dưới dòng cách đập thượng 15 cây số. Đập mới sẽ lớn ghê gớm, một bức tường cao 111 thước, dài 15 cây số, dưới chân dài tới 1.300 thước, cần dùng non 1.000 triệu thước khối đá, nghĩa là đồ sộ hơn kim tự tháp Seoul cả trăm lần. Đập xây rồi thì ở phía trên dòng, nước sông Ninh sẽ tụ lại thành một cái hồ rộng từ 6 tới 15 cây số, chứa được tới 130 tỷ thước khối nước. Sẽ có 4 cái ống nước trực kính là 13 thước đưa tới một trung tâm điện sản xuất được 10 tỷ kWh. Rồi nước sẽ do những ống nhỏ hơn vào sa mạc để tăng diện tích trồng trọt lên được 700.000 phép đăng bằng diện tích trồng trọt hiện thời. Dân chúng sẽ được thêm một số quê lợi mỗi năm là 150 tỷ quan, mà chính phủ thì thâu vô thêm được 18 tỷ thuế. Thực hiện nổi công trình vĩ đại đó thì trong lịch sử Ai Cập, danh của Nasser sẽ rực rỡ ngang danh với Seop, vị quốc vương đã xây kim tự tháp lớn nhất của họ. Nhưng tiền đâu? Cần 1.300 triệu Mỹ kim. Trong 10 năm, trung bình mỗi năm 130 triệu. Sau Thế chiến chỉ có Mỹ là giàu nhất, Mỹ thì lại có cảm tình với Ai Cập. Sau khi Anh ký hiệp ước chịu rút hết binh ra khỏi miền Suez, Mỹ đã muốn chiếm ngay ảnh hưởng của Anh ở Ai Cập, nên tặng Ai Cập mỗi năm 40 triệu Mỹ kim. Số đó không đủ mà giúp cho đủ 130 triệu mỗi năm thì Mỹ không làm nổi, vì Mỹ còn phải bao nhiêu nước khác nữa. Nasser đành phải hỏi mượn vốn của Ngân hàng Quốc tế. Ngân hàng này trụ sở ở Washington, là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho vay dài hạn 20 năm mà lời nhẹ 3,5% một năm để giúp các nước nghèo xây cất lại và mở mang kinh tế. Mỹ hứa tặng Ai Cập năm đầu 56 triệu Mỹ kim, Anh cũng hứa tặng 14 triệu Mỹ kim và ngân hàng bằng lòng cho vay 200 triệu Mỹ kim nữa. Như vậy đủ để khởi động trong 2 năm rồi, sau đó sẽ hay. Nhưng vay thì phải có gì đảm bảo, nhất là Ai Cập nợ đìa ra ai mà tin được. Mà tiền của ngân hàng đâu phải là tiền riêng của một quốc gia nào. Ông giám đốc ngân hàng đòi hai điều kiện dưới đây cũng là hữu lý. Phải cho ngân hàng kiểm soát ngân sách Ai Cập. Và Ai Cập không được vay thêm một quốc gia nào nữa nếu ngân hàng không thỏa thuận. Một nước độc lập từ lâu như Pháp, Ý sẽ cho những điều kiện đó là thường. Mà Nasser thì không thể nhận được, vì như vậy có khác gì đưa cổ vào tròng của Anh lẫn Mỹ không? Một cái tròng của Anh cũng đủ điêu đứng rồi. Mấy chục năm chiến đấu gay go mới gỡ được, đây lại thêm cái tròng của Mỹ nữa thì chịu sao nổi. Nasser bèn quay về phía Liên Xô, tức là Nga. Nga bằng lòng giúp liền 400 tỷ rúp trong đợt đầu, lời chỉ có 2% thôi mà trả làm 30 năm, vô điều kiện, lợi vô cùng. Nhưng Nga chỉ mới bằng lòng về nguyên tắc, cốt để gây sự bất hòa giữa Mỹ và Ai Cập. Gây được rồi, Nga lại rút lui, bảo là sợ không có đủ tiền để giúp. Mỹ hay tin nổi đoá. À, tình Nasser vô ơn này, mình mới giúp cho nó giành được tự do, nay nó lại về phe với tụi Liên Xô, phải lật hắn cho hắn biết tay. Dulles thuyết Eisenhower để rút lại số 56 triệu Mỹ kim đã hứa cho Ai Cập. Anh cũng rút số 14 triệu về. Ngân hàng Quốc tế cũng tuyên bố không thể cho vay 200 triệu được nữa. Báo chí Mỹ còn làm rùm lên, bảo rằng Dulles đập Nasser một cú nặng, Nasser sẽ mất hết uy tín. Mà nếu dân chúng Ai Cập tỏ vẻ bất bình thì đúng là lúc phải hành động đấy. Nghĩa là Dulles hy vọng Nasser sẽ bị dân chúng phản đối và Mỹ sẽ xen vô mà lật Nasser. Đúng lúc đó, Nga tỏ vẻ lưng chừng, vẫn sẵn sàng giúp Ai Cập, nhưng ngay bây giờ thì chưa được. Nasser bực tức mà chua xót, xấu hổ nữa, luôn 3 ngày đóng cửa suy nghĩ. Hết 3 ngày, ông mới xuất hiện tuyên bố: Mỹ không chịu giúp chúng ta xây đập Aswan nữa. Rồi họ coi hậu quả sẽ ghê gớm, chúng ta sẽ có cách xây đập, mà họ thì sẽ phát điên lên đến chết được. Ông đã tính toán điều gì động trời đó. Âu Mỹ chờ đợi, nhưng còn ngờ ông chỉ nói càng. 4 ngày sau, 26 tháng 7 năm 1956, 250.000 người họp ở Alexandria để nghe ông tuyên bố. Ông mỉm cười cầm máy ghi âm kể bằng một giọng châm biếm nhẹ nhàng tất cả những vụ rắc rối của ông với Mỹ. Dân chúng cười vang lên, vỗ tay hoan hô. Rồi giọng ông bỗng quá nghiêm trang. Tôi báo với anh em rằng lúc này đây, trong khi tôi nói chuyện với anh em ở đây, thì công ty quốc tế Suez không còn nữa. Chúng tôi đã quốc hữu hóa nó để làm lợi cho quốc gia. Sáng nay tôi đã ra lệnh về vụ đó rồi. Quần chúng nhảy tơn tơn lên ôm hôn nhau hò hét vang trời. Ông nói tiếp. Kinh Suez thừa sức trả những phí tổn để xây đập Aswan. Chúng ta không cần ngửa tay xin tiền ở Washington, ở Londres và Moscow nữa. Quần chúng lại hò reo một lần nữa muốn chuyển cả đất. Ông đã mạo hiểm ghê gớm, một mình đương đầu với Anh, Mỹ, Pháp, mà vẫn cứ tươi cười, khôi hài nữa, coi như là một chuyện đùa vậy. Quả thực sáng hôm đó, quân đội Ai Cập đã chiếm trụ sở của công ty Suez. Số lời của kênh Suez năm 1955 là 100 triệu Mỹ kim. Ai Cập chỉ được hưởng có 3 triệu. Bây giờ Ai Cập mà hưởng hết thì đủ tiền để xây đập và dân Ai khỏi bị chết đói. Rồi ông kết luận. Cái thời mà cường quốc tưởng có thể ăn hiếp Ai Cập được, nay đã qua rồi. Dân tộc Ả Rập mạnh, mạnh lắm. Trước kia yếu là chỉ vì không thấy rõ sức mạnh của mình thôi. Anh em nghe tôi này. Kinh Suez hiện nay là của Ai Cập. Muốn sao thì sao, nó cũng sẽ là của Ai Cập. Quần chúng gầm lên quay cuồng cười như điên như dại. Thủy thủ trong chiếc tuần dương hạm Jamaica của Anh neo ở bến cũng nghe thấy tiếng cười khiêu khích đó. Chưa bao giờ phương Đông khiêu khích phương Tây một cách ngạo mạn đến như vậy. Tiếng cười đó còn vang khắp các ốc đảo hẻo lánh trên các sa mạc Ả Rập, nhói vào tai các nhà cầm quyền Âu Mỹ. Hai ngày sau, Nasser trở về Cairo, 400.000 người đi đón rước ông. Tất cả các đảng phái đều hoan hô ông, vạn tuế Gaman, dân chúng sẽ đổ máu để che chở cho anh. Các báo chí của bất kỳ phong trào nào cũng nghiêng mình chào người nông dân Barrymore đã đứng dậy cao lớn như một ông khổng lồ, cứng rắn như hoa cương Ai Cập để đương đầu với đế quốc, quyết định một việc mà dân tộc chờ đợi từ lâu. Dulles tính lật Nasser mà kết quả là địa vị của Nasser vẫn gấp 10 trước. Tất cả dân chúng làm hậu thuẫn cho ông. Lời tuyên bố của ông làm cho 12.000 tỷ Mỹ Kim mà người phương Tây đầu tư ở Phi, ở Á, lâm nguy. Ở Damas, quốc hội Syria hô hào các xứ Ả Rập quốc hữu hóa các công ty dầu lửa. Ở Jakarta, chính phủ Indonesia ký một đạo luật phủ nhận hết những món nợ Hoa Lan. Dulles có dè đâu nhỉ? Lịch sử kinh Suez gồm nhiều đoạn rất ly kỳ. Giá có ai chép lại hết thì chắc là được pho dày cả ngàn trang, giúp ta quên được vài ngày mưa mà biết thêm được nhiều trò đời. Ở đây tôi chỉ xin tóm tắt vài điểm chính để giúp độc giả phán đoán mà hiểu được phản ứng của Anh Pháp. Khánh thành năm 1869, triều Nã Phá Luân Đệ Tam do Hoàng hậu Eugenie chủ tọa. Kinh Suez mới đầu là công trình riêng của Pháp và Ai Cập mà người Anh không dự gì tới cả. Kinh thuộc về địa phận Ai Cập. Một người Pháp tên là Ferdinand de Lesseps được sự thỏa thuận của thổ. Ta nhớ hồi đó Ai là còn là thuộc địa của thổ. Và Ai nghiên cứu, lập đồ án, rồi chỉ huy công việc đào kinh. Kinh dài tới 168 cây số nối Port Said với Suez, làm cho con đường từ London tới Ấn Độ ngắn đi được 44%, và từ Marseille tới Ấn Độ ngắn trên 50%. Mới đầu anh tìm mọi cách phá công việc của Lesseps vì ngại rằng kinh đào xong thì ảnh hưởng của Pháp ở Ai Cập sẽ lớn và Pháp có thể làm trở ngại sự giao thông giữa Anh và Ấn. Một mặt anh xúi Ai Cập không cho phép đào kinh, mặt khác anh ngầm ép thổ không chấp nhận sự nhượng đất của Ai Cập cho Pháp. Nhưng rồi Lesseps cũng thắng được mọi khó khăn, đề nghị với anh hùng cổ phần. Anh không chịu, tin chắc rằng thiếu vốn, thiếu nhân công, Lesseps sẽ phải bỏ dở công việc. Tới khi đào kinh xong, anh đâm quản. Một chính khách Anh, Palmerston, tuyên bố rằng sớm muộn gì anh cũng phải chiếm Ai Cập. Và trong khi chưa chiếm được thì phải tìm cách dự vào việc quản lý con kinh. Chính một sử gia Pháp Ernest Renan cũng đã bảo Lesseps. Một eo biển Bosphore cũng gây đủ rối cho thế giới rồi. Nay ông lại tạo thêm một eo biển quan trọng hơn nhiều nữa. Rồi đây vô số trận giao chiến lớn lao sẽ xảy ra ở đó. Đến ngay thi sĩ La Martin cũng nhận thấy rằng nếu cần chiến đấu với chúng ta, tức là Pháp, và với mọi nước khác trọn một thế kỷ trên địa Trung Hải, thì Anh cũng sẵn sàng chiến đấu, chứ không chịu để cho chìa khóa kinh Suez lọt vào tay của một nước khác. Năm 1873, Anh đòi công ty Pháp Ai đánh thuế nhẹ nhẹ xuống một chút. Pháp tất nhiên là không chịu. Anh đổi chiến lược, làm bộ vị tha bênh vực tất cả các quốc gia có tàu đi trên kênh, họp những quốc gia đó lại, đồng tình ép vua Thổ phải xét lại bản hợp đồng nhượng con kênh cho Pháp. Thổ đành phải nghe lời, mời Pháp dự một hội nghị ở Constantinople để giải quyết vấn đề đánh thuế các tàu đi trên kinh. Pháp không thèm lại dự. Dùng sức mạnh không xong, Anh tính cách bỏ tiền ra mua cổ phần của công ty vậy. Nhằm lúc Pháp túng tiền vì mỗi năm phải bồi thường chiến tranh cho Đức 5 tỷ quan, Anh đề nghị mua lại phần hùng của Pháp. Pháp nổi giận, nghèo thì nghèo chứ chưa đến nỗi như vậy. Anh xoay qua gọi Ai Cập, và Ai chịu bán hết 176.602 cổ phần với giá là 4 tỷ Anh bảng năm 1875. Công việc tính với nhau nội trong một đêm là xong. Sáng hôm sau, công ty Pháp Ai hóa ra công ty Pháp Anh. Có chân trong công ty rồi, Anh lần lần chiếm địa vị chỉ huy. Nhưng một vụ lộn xộn ở Ai Cập, Anh đem hạm đội lại bắn phá Alexandria, rồi thừa cơ chiếm luôn miền Suez để bảo vệ sinh mạng và quyền lợi của dân chúng. Lúc này Anh hung hăng muốn hất chân Pháp để một mình làm chủ. Pháp thấy nguy và tự xét không chống cự nổi với bọn hải khấu đó, xin quốc tế hóa con kênh, điều mà 12 năm trước Anh đã đề nghị, song Pháp từ chối. Anh phản kháng, nhưng rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng ký Hiệp định Lưu thông Tự do, tức là Hiệp định 1888. Theo hiệp định đó, thời chiến cũng như thời bình, thương thuyền và chiến thuyền của bất kỳ quốc gia nào cũng được phép qua kênh. Ai Cập không được mời dự ký hiệp ước đó vì theo Anh, Ai đã mất chủ quyền và cũng chẳng còn cổ phần nào cả. Từ năm 1914, Anh thay Thổ làm chủ nhân ông ở Ai Cập. Mãi đến năm 1936, Anh mới chịu ký một hiệp ước với Nahas Pasha, nhận rằng kinh thuộc về địa phận Ai Cập. Đúng như hiệp ước 1866 ký giữa Thổ và Lesseps. Rồi Anh vui vẻ đem quân lại che chở dùm một mảnh đất rộng 16 cây số trên mỗi bờ kinh. Tới năm 1954, Anh chịu nhả nốt, ký với Nasser một hiệp ước hẹn sẽ rút hết quân đội ra khỏi kinh trước ngày 20 tháng 6 năm 1956 như chúng ta đã biết. Vậy khi Nasser quốc hữu hóa con kinh vào ngày 26 tháng 7 1956 thì lính Anh đã đi hết rồi và Anh chỉ còn giữ những quyền lợi trong công ty Suez thôi. Mà theo tờ nhượng quyền ký năm 1866 giữa vua Ai Cập và Ferdinand de Lesseps thì công ty được khai thác con kinh trong một cái hạn là 99 năm kể từ ngày kinh đào xong. Kinh đào xong năm 1869, vậy đến năm 1968 quyền đó sẽ trở về Ai Cập. Mới đầu, từ 1869 đến 1876, Ai Cập được hưởng 15% số lời, khoảng 870.000 Anh bảng. Sau, các cường quốc châu Âu ăn hiếp Ai Cập, chỉ cho Ai Cập lãnh một lần 880.000 Anh bảng rồi thì thôi, không được kêu nài gì nữa. Thật là đúng như ăn cướp. Như vậy 61 năm. Tới năm 1949, Ai Cập kêu nài quá, họ mới thí cho 7% số lời. Nhưng mà họ bắt Ai Cập phải bỏ một phần lời vào vốn của công ty để làm vốn chung. Sau này khi khai thác thêm, thành thử như Nasser đã nói, Ai Cập chỉ được lãnh có 3% số lời, tức là 3 triệu Mỹ Kim trong số 100 triệu. Số lời đó tăng ghê gớm, từ xưa tới nay chưa có một vụ kinh doanh nào mà thịnh vượng như vậy. Năm 1938 có gần 29 triệu tấn tàu đi qua kinh. Năm 1953, số đó tăng lên 93 triệu, tức là gấp 3 lần. Giá trị của cổ phần cũng tăng theo, hồi đầu là 250 quan, nay lên tới 100.000 quan mỗi cổ phần. Lời nhiều quá mà Ai Cập cũng chẳng được hưởng gì cả. Dân chúng Ai Cập vẫn chết đói ngay ở hai bên bờ một suối vàng. Vậy Ai Cập không được mời ký hiệp ước lưu thông tự do năm 1888, thì cũng chẳng bắt buộc phải thi hành nó. Nhưng Nasser khi quốc hữu hóa kinh Suez đã tuyên bố với thế giới rằng ai vẫn thi hành đúng hiệp ước, không ngăn cản sự lưu thông trên kinh. Người ta chỉ có thể trách Nasser là không giữ đúng những điều kiện trong bản nhượng quyền năm 1866 mà quốc hữu hóa sớm 12 năm, vì tới năm 1968 mới hết hạn. Nhưng Nasser chịu nhận bồi thường cho những người có cổ phần, lại lưu dụng tất cả nhân viên của công ty. Ông tỏ ra biết điều quá. Âu Mỹ trách ông vào đâu được, chẳng lẽ ông đã chịu điều đình mà lại còn gây chiến. Khi hay tin Nasser quốc hữu hóa kinh Suez, Eden vô cùng bất bình. Kể ra ở thời này, đối với anh con kinh đó không còn quan trọng như thời trước nữa về phương diện giao thông, vì Ấn Độ, Miến Điện đã độc lập mà kinh lại dễ bị mắc nghẽn. Nhưng về phương diện kinh tế thì nó vẫn có lợi lớn cho anh. Và nửa số dầu lửa anh phải nhập cảng đều đi qua kinh Suez. Vì vậy Eden mạt sát thậm tệ Nasser, bảo vụ quốc hữu hóa đó là một vụ khiêu khích Âu Mỹ, là một vụ ăn cắp. Rồi ông ta đánh điện cho Eisenhower, nhất định đòi dùng sức mạnh để hạ Nasser. Ông tin rằng Nasser sẽ phải thua ông như Mossadegh hồi 1951. Mossadegh, thủ tướng Iraq, quốc hữu hóa công ty dầu lửa Anh Iran và đã thất bại, bị anh lật đổ. Công ty khỏi bị quốc hữu hóa và chỉ phải tăng số lời chia cho Iran thôi. Nhưng trường hợp kinh Suez khác trường hợp các chiến dầu ở Iran. Mossadegh thua vì dầu lửa lúc đó sản xuất dư dùng. Công ty Anh Iran có ngưng hoạt động trong một thời gian thì có hại cho Iran trước hết, mà anh có thể tăng sức sản xuất các chiến dầu ở những nơi khác để bù vào, không thiệt gì lắm. Vả lại công việc khai thác dầu lửa cần nhiều nhà chuyên môn hơn là công việc khai thác kinh Suez. Eden không hiểu lẽ đó. Nasser thì trái lại, hiểu rõ nên cương quyết giữ thế của mình. Pháp không có quyền lợi gì nhiều ở Tây Á. Công việc quốc hữu hóa kinh Suez không làm thiệt gì cho bọn đại tư bản Pháp, vì đa số cổ phần đều ở trong tay giai cấp tiểu tư sản. Nhưng Guy Mollet và Pinault ghét Ai Cập vì Ai Cập giúp nghĩa quân Algeria, nên cũng mong lật đổ Nasser để cho Algeria coi đó làm gương mà chịu đầu hàng Pháp. Vậy đài phát thanh và một số báo chí Anh Pháp hùa nhau đã đảo Nasser. Ai Cập cũng không vừa gì khui tất cả sự thực về kinh Suez cho thế giới hay. Xuất bản cuốn Kinh Suez, sự kiện và tài liệu của các nhà bác học Hussein Moennes. Ông Jacques Vaucher trong cuốn L'édification de la République Arabe Unie đã tóm tắt đại ý cuốn đó như vậy. Ferdinand de Lesseps trong Con mắt Hussein Moennes tất nhiên là kẻ thù độc ác nhất của Ai Cập ở thế kỷ 19 vì đã dụ dỗ bạn thân của ông ta, tức Phó Vương Said, để được phép đào kinh. Do đó mà anh mới tìm cách xâm chiếm cho được Ai Cập. Ferdinand de Lesseps là một tên giang hồ lưu manh vì đã đào kinh trước khi được phép của thổ, thành lập một công ty quốc tế gom góp cổ phần. Nhưng vì không được tín nhiệm, thiếu vốn nên buộc Said mua 44% cổ phần, rồi lại dụ dỗ Said nhường không cho ông ta những khu đất và quyền lợi này nọ. Nhưng tới năm 1866, ông ta nhờ sự can thiệp của Nã Phá Luân Đệ Tam bắt Said phải mua lại những khu đất và quyền lợi đó với giá cắt cổ là 84 triệu quan tiền vàng. Ông ta bắt nông dân Ai Cập đào kinh trong 14 năm làm việc khổ sở như cực hình. Họ thiếu ăn, thiếu thuốc, thiếu cả nước uống, chết như rạ. Trước sau có đến 120.000 người bỏ mạng trên sa mạc. Chính phủ Anh và bọn tư bản Pháp tìm cách mua lại những cổ phần của Ai Cập theo giá rẻ mạt và sau được hưởng những lợi kết xù. Vậy là sau khi đã nhường đất để đào kinh, sau khi đã giúp công và giúp của, Ai Cập chẳng những bị cướp hết quyền lợi mà còn mắc nợ nữa. Ai Cập đã bị họ lừa gạt, thì bây giờ có quốc hữu hóa con kinh cũng là công bằng, nhất là khi Ai Cập cam đoan bồi thường những người có cổ phần theo giá trên thị trường chứng khoán Paris. Chúng ta không biết được những lời buộc tội Anh, Pháp đó đúng mức tới cỡ nào. Tất nhiên có ít nhiều tuyên truyền không tránh được, nhưng chúng ta có thể đoán được rằng công chúng Ai Cập đọc cuốn ấy càng oán giận Anh Pháp và càng sát cánh với Nasser. Còn các quốc gia ở bán đảo Ả Rập đều hoan nghênh Nasser, mà các quốc gia khác trừ Anh Pháp đều nhận rằng Ai Cập có lý. Vì trong hiệp ước 1866 ký giữa Thổ và Lesseps, điều 16 có nói rằng công ty quốc tế kinh Suez thuộc quyền Ai Cập, phải theo luật lệ và phong tục Ai Cập, tòa án Ai Cập sẽ xử những vụ liên quan tới công ty. Anh Pháp biết rằng mình đuối lý, nhưng họ có cần đếm xỉa gì tới luật với lệ. Cứ làm già, mong ăn hiếp được ai. Giả lại, mối lợi có thể nhả ra được, còn cái nhục bị khiêu khích kia làm sao nuốt cho trôi. Cho nên họ quyết định ăn thua lớn với Ai Cập. Kẻ yếu thì thường làm bộ hung hăng, đứng vào hàng trăm trong số ngũ cường, chưa được lại sức sau khi bị những vết thương ở Điện Biên Phủ. Pháp đã gây sự ngay với Algeria, bây giờ đây đòi đập Ai Cập nữa. Họ hy vọng rằng đập được Ai Cập thì Algeria sẽ mở mắt ra mà xếp giáp liền, và uy tín Pháp sẽ giảng cứu được ở Điện Bục Bông. Người ta đồng lòng rằng phải dội bom xuống Alexandria. Người ta hỏi ý kiến anh. Anh không quả quyết lắm, nhưng cũng nghĩ cứ dọa già Nasser là có thể êm được. Tới đảng lao động Anh, chuyên môn về vấn đề quốc hữu hóa, cũng tiếp hơi hò hét với đảng bảo thủ. Rốt cuộc cả bên đây lẫn bên kia biển Mons, người ta hè nhau hô lớn rằng Nasser với Hitler một dần. Và bây giờ không trị nghe Nasser thì sẽ bị một vụ Munich nữa cho mà coi. Quân độc tài đó phải cho nó nhai cát đi mới được. Họ chỉ mới dọa nhau như vậy thôi, chứ chưa nước nào sẵn sàng binh lực để tấn công ngay đâu. Ít gì cũng phải chuẩn bị một thời gian chứ. Và để che giấu sự chuẩn bị, họ làm bộ ngoại giao. Họ hỏi ý kiến Mỹ. Mỹ đương gặp lúc sắp bầu cử tổng thống. Eisenhower ra ứng cử lần nữa, tất nhiên là phải mua chuộc dân chúng. Mà dân chúng nước nào cũng vậy, không muốn cho chồng con ra trận. Nhưng còn cái vụ khiêu khích kia phải trả lời cho Nasser bằng cách nào? Giả lại Anh Pháp là đồng minh, ai lại bỏ rơi bạn đồng minh? Thật là khó xử cho Rulles. Cả ba ngoại trưởng Anh, Pháp, Mỹ họp nhau bàn tính, moi óc tìm các luật quốc tế để buộc tội ai mà không ra. Chưa có luật quốc tế nào cấm sự quốc hữu hóa cả. Còn như vì quyền lợi chung của nhân loại mà đòi quốc tế hóa trở lại kinh Suez thì cũng nguy lắm. Nga cũng sẽ đòi quốc tế hóa kinh Panama và eo biển Dardanelles thì mới trả lời sao đây? Vấn đề quá là rắc rối. Rốt cuộc họ không dám đưa vụ đó ra Liên Hiệp Quốc, vì nếu đưa ra Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc thì Nga sẽ dùng quyền phủ quyết. Họ sẽ thất bại, mà nếu đưa ra Đại Hội đồng để cho Nga khỏi dùng quyền phủ quyết thì phần thất bại lại càng chắc hơn nữa. Trong số non 100 quốc gia hội viên, thế nào cũng có trên 2/3 bên việc Ai Cập. Sau cùng người ta chỉ tính mời có 24 nước thôi, những nước người ta cho là bồ với mình, để bàn về sự kiểm soát kinh Suez, kiểm soát về phương diện quản lý con kinh và phương diện tự do lưu thông. Nga tất nhiên sẽ phản đối, nhưng người ta hy vọng gom được đa số thăm rồi sẽ ép Nga phải theo. Ai Cập không chịu họp, đòi mời tất cả những nước đã ký hiệp ước 1888 và tất cả những nước có tàu đi trên kinh nữa. Cả thế giới trừ bộ ba Anh, Pháp, Mỹ đều cho rằng Ai Cập có lý. Mặt người ta vẫn cứ họp. Người ta tin chắc rằng Ấn Độ về phe mình, vì ở trong cộng đồng thịnh vượng với nhau mà. Nhưng người ta té ngửa khi Krishna Menon, đại diện cho Ấn Độ, tuyên bố rằng sự quốc hữu hóa kinh Suez không có gì là không hợp pháp. Các ông ngại gì? Ngại mất sự tự do lưu thông như thường. Đừng hy vọng chúng tôi đứng về phía phe các ông để can thiệp một cách phòng hờ như thế. Kết quả là 18 nước bằng lòng rằng phải tôn trọng chủ quyền Ai Cập, phải chia lời một cách công bằng cho Ai Cập, các cổ phần phải được bồi thường, con kinh sẽ không chịu ảnh hưởng chính trị nào và phải thương thuyết với Ai Cập. Như vậy là Anh, Pháp gần như đã thua hẳn rồi, nhưng họ đã kéo dài được một tháng để chuẩn bị. Dọa già, dọa non đều vô hiệu. Mỹ đấu dịu, nhờ người trung gian dụ Nasser chịu thỏa hiệp một chút rồi sẽ giúp tiền cho xây đập Aswan. Nasser từ chối. Không còn vấn đề xây đập nữa mà là vấn đề danh dự của dân tộc Ai Cập. Anh, Pháp xúi Mỹ dùng võ lực. Mỹ không chịu, đáp: chúng ta lập ra Liên Hiệp Quốc để trừ những hành động xâm lăng mà các ông lại xúi chúng tôi xâm lăng à? Trong khi đó, các nước trên thế giới lại càng có cảm tình thêm với Ai Cập. Không nước nào thấy sự can thiệp bằng võ lực là cần thiết, vì sự lưu thông trên kinh vẫn bình thường. Cùng quá, Anh, Mỹ tính rút hết các nhân viên, nhất là các chuyên viên của mình, về để cho sự quản trị con kinh bị tê liệt. Họ nghĩ mấy mươi năm trước Mossadegh đã quốc hữu hóa mỏ dầu lửa, bị dấu đó mà nhào, thì lần này Nasser cũng phải nhào theo. Họ tính lầm. Như trên tôi đã nói, công việc quản lý kinh Suez không khó khăn như công việc điều khiển những xưởng lọc dầu. Nhân viên Anh, Pháp đi thì nhân viên Ai Cập và nhân viên các nước khác Ai Cập sẽ mướn, như là Đức, Thụy Sĩ, Hy Lạp sẽ làm thay một cách rất dễ dàng. Mà quả thực khi 179 hoa tiêu Anh Pháp làm reo, 26 hoa tiêu thực thụ và 30 hoa tiêu tập sự Ai Cập thay chân liền.